Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài kinh này quý vị biết không ạ? Vâng. Đây là một cái bài kinh mà hàng ngày chúng ta, bất kỳ chúng ta đọc kinh gì, tụng kinh gì thì đều phải tụng cái bài kinh này. Khi mà nói đến cái hệ tư tưởng Bát Nhã thì đây là một cái hệ tư tưởng gọi là then chốt nhất, cốt yếu nhất của Phật giáo chúng ta, mà nó thiên về cái Phật giáo gọi là Phật giáo phát triển đại thừa. Phật giáo phát triển thì họ thiên về cái hệ tư tưởng Bát Nhã hơn Nam truyền một tí. Tất nhiên là tư tưởng Bát Nhã thì bên Nam truyền cũng có, nghĩa là Phật giáo Nam Tông cũng có, nhưng mà họ không có xiển dương, họ không có đặt nặng bằng Bát truyền. Bên Bát truyền thì họ xiển dương với họ tư tưởng Bát Nhã, chủ yếu là họ tư tưởng Bát Nhã. Cái họ tư tưởng Bát Nhã ngay cái thời Phật cũng có, nhưng mà đến khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thì có một số vị Bồ Tát như là Bồ Tát Lâm Thọ, Bồ Tát Thế Thân đi xiển dương cái hệ tư tưởng này lên. Nói về cái hệ thống mà tư tưởng Bát Nhã thì nó có một cái hệ thống kinh cũng rất là đồ sộ, như là kinh Đại Bát Nhã, Tiểu Bát Nhã, rồi kinh Kim Cang, kinh Di Ma, kinh Viên Giác, rồi những bộ luận như là Trung Quán Luận, kinh Pháp Bảo Đàn. Nói chung có rất là nhiều kinh điển và thuộc hệ cái hệ tư tưởng Bát Nhã. Nhưng mà cả một cái hệ thống kinh điển đồ sộ về nói về cái tư tưởng này thì cô kết lại, chắc lọc lại thì còn lại cái bài kinh gọi là bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cũng giống như chúng ta sắc thuốc, sắc thuốc thì chúng ta cô động lại, chắc lọc lại những cái gì tinh tú nhất, những gì tinh hoa nhất, thì cái phần còn lại tinh tú nhất, tinh hoa nhất, đó là cái bài kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh. Đó là cái bài kinh vô cùng quan trọng ha. Đây là cái bài kinh mà làm cái tư tưởng chủ đạo trong cái hệ thống giáo lý nhà Phật nói chung, và thiền gia, thiền tông là nói riêng. Nói về cái hệ phái thiền, nói về cái pháp môn tu thiền, nói về thiền tông thì họ lấy cái hệ tư tưởng Bát Nhã này làm chủ yếu, làm cái gọi là cái sách gối đầu giường của các thiền sư, thiền gia. Đặc biệt cái hệ tư tưởng này thì nó phát triển ở phía Bắc như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn xuống phía Nam Triền thì cái hệ tư tưởng này cũng có phát triển nhưng mà nó ít hơn. Hả? Thì trước khi mà đi vào cái bài kinh này thì chúng tôi cũng xin giải thích cho quý vị biết về cái quan niệm về cái tánh không, cái lý không ở trong đạo Phật ha. Nắm rõ được cái chữ không trong đạo Phật thì chúng ta mới hiểu được cái bài kinh này. Tại vì nói về đến Bát Nhã thì phải nói đến cái lý không, lý tánh không. Trong đạo Phật á thì khi nói về không á thì có hai cái quan niệm chính. Cái không thứ nhất á là cái không của duyên sinh, cái không của vạn vật. Nó không có cái thực tính, tất cả đều là giả tạm, tất cả đều là hư dối, tất cả đều theo duyên sinh, tất cả không có một cái định tính cố định. Đó là cái không thứ nhất ha. Nghĩa là như thế này nè, tất cả mọi sự vật hiện tượng ở thế gian, cái gì có hình, có tướng, có hình thức, thì tất cả các cái sự vật đấy nó tồn tại theo cái nguyên lý gọi là duyên sinh. Mà cái gì duyên sinh thì cái đó bản chất của nó là không, không thật có. Ví dụ như cái hoa này ha, nó tồn tại theo cái nguyên lý duyên sinh. Cái nguyên lý duyên sinh có nghĩa là cái hoa này nó có là do có nhiều cái yếu tố, nhiều cái duyên hợp lại nó mới hung đúc nên thành một cái hoa. Trong cái quá trình nó sinh trưởng, nó có những yếu tố như là đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời, có những yếu tố, có những cái sự chăm sóc của con người. Nói chung nó có rất là nhiều cái yếu tố của nhân duyên thì cái hoa này nó phát triển lên. Rồi theo thời gian cái hoa này nó sẽ đi đến già, cõi, héo, tàn, nó trở về con số không. Thì đó, những cái gì ở trên cuộc đời này mà tồn tại theo cái nguyên lý này thì Phật giáo gọi là tồn tại theo nguyên lý của duyên sinh. Quý vị hiểu không ạ? Nói chung tất cả mọi sự vật trên hình, mọi sự hiện tượng trên thế gian này đều tồn tại theo cái nguyên lý duyên sinh này ha. Từ cái thân thể chúng ta cũng do là nhiều cái nhân duyên nó tụ hợp mới thành lên một cơ thể con người. Cái nhà, cái cửa cũng vậy, cái xe cộ cũng vậy. Đi sâu hơn nữa thì từ cái công danh sự nghiệp, từ cái gia đình, từ cái xã hội, tất cả đều tồn tại theo cái nguyên lý duyên sinh này hả? Nghĩa là nó có những cái nhân, rồi với sự hỗ trợ của những cái duyên nó cô kết lại, nó hình thành nên một cái vật thể đó. Và theo thời gian, cái vật thở đó nó cũng bị tàn lụi đi, biến mất đi. Đó cứ có nghĩa là nó theo cái nguyên lý là thành trụ hoại không. Thì tất cả các cái sự việc gì, tất cả các cái hiện tượng gì, nó tồn tại theo cái hình thức đó, cái mẫu đó, thì Phật giáo gọi là tồn tại theo nguyên lý của duyên sinh. Mà cái gì á mà tồn tại theo nguyên lý của duyên sinh á, thì cái đó đều là không thật có. Cái đó có nhưng mà gọi là giả có, tạm có. Ngay cả như trái đất này thì tồn tại khoảng chừng 50 tỷ năm rồi cũng trở về con số 0 đúng không? Mặt trời, trái đất, nói chung tất cả các cái gì đó nó có tính định hơi là trường cửu theo cái nghĩa tương đối, thì nó cũng đều tồn tại theo cái nguyên lý của duyên sinh. Vì sao vậy? Vì tại vì ở trong đó nó không có tồn tại một cái gì thật có. Cái bản chất của nó là không có một cái bản chất cố định. Nó tồn tại là do nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Thì những yếu tố phụ đó, những yếu tố duyên đó tan rã thì cái vật thở đó cũng tan rã theo. Đấy. Thì quý vị coi thử trên thế gian này có cái gì mà không bị duyên sinh không ạ? Có không? À, thế là quý vị hiểu rất nhanh. Nhưng mà có một cái. Quý vị tìm theo cái gì? Cái gì mà không bị duyên sinh ạ? Cái hư không đúng không? Cái hư không này là nó, cái hư không, cái không gian đó, thì riêng cái hư không không gian đó, nó là một vật thở mà nó tồn tại mà không từ đâu sinh ra, không mất đi, tồn tại cố định, tồn tại lâu dài, tồn tại không theo, hầu như là không theo nguyên lý duyên sinh. Nói cái hư không nhé, riêng cái hư không, trừ hư không ra thì tất cả cái gì cũng đều tồn tại theo cái nguyên lý duyên sinh. À, thân thế này cũng vậy, nhà cửa, từ những cái nhỏ như là hoa cỏ rau trái, to như là mặt trời, mặt trăng, trái đất, hành tinh, hệ mặt trời, hả, cũng đều tồn tại theo cái nguyên lý duyên sinh đó. Đấy. Vì nó không có một cái bản chất cố định. Quý vị hiểu chỗ này, tại vì nó không có một cái bản chất cố định, không có một cái bản thể vững vàng, cho nên nó phải tồn tại theo cái nguyên lý duyên sinh. Quý vị như nhìn cái hoa này, trong cái hoa này không có một cái bản chất cố định, cho nên nó tồn tại theo nguyên lý duyên sinh. Mà cái gì tồn tại theo nguyên lý duyên sinh thì nó đều là giả tạm, nó có thời hạn, nó không có, có tồn tại một cách vĩnh cửu được. Cho nên Đạo Phật gọi là giả có, có một cách giả tạm đó, không phải thật có. Hả? Không phải thật có. Cho nên gọi nó là không. À, quý vị hiểu cái không này chưa? Và thì đây là cái không thứ nhất ha. Học Phật thì chúng ta phải lưu ý đến cái không này ha. Đây là cái không thứ nhất. Còn cái không thứ hai, cái không thứ hai mà Đạo Phật đề cập đến là, thì cái không này quan trọng hơn. Cái không này là cái không cốt lõi. Cái không thứ hai là cái tánh không của con người, cái chân tâm, hay nói cách khác là cái chân tâm. Cái chân tâm nó có nhiều tên lắm, Bồ Đề Tâm cũng được. Quý vị nghe cái từ Bồ Đề Tâm chưa? Bồ Đề Tâm này, ví dụ như là quý Phật tử đi chùa phát Bồ Đề Tâm làm gì đấy, thì cái Bồ Đề Tâm nó cũng gọi là cái chân tâm, cũng gọi là cái trí tuệ bát nhã, cũng gọi là chân tâm, cũng gọi là chân như, cũng gọi là thở tánh chân như, hay gọi là bản lai diện mục. Có rất là nhiều tên. Nói về cái chân tâm thì có rất là nhiều tên. Quý vị có hiểu chỗ này không ạ? Thì ở đây thì chúng ta dùng cái từ gọi là chân tâm ha. Chân tâm là cái tâm chân thật chứ không gì, để phân biệt với cái tâm không chân thật, cái tâm hư ngụy, cái tâm giả có. Thì cái chân tâm này á, nó rộng lớn cũng giống như hư không. Nó rộng lớn giống như hư không, và nó cũng trường tồn giống như hư không, nó vĩnh cửu giống như hư không, nó chắc thật cũng như hư không. Cho nên gọi là tâm không là vậy. Đây là cái quan niệm về không thứ hai, quý vị phân biệt ha. Cái không thứ hai này là cái không quan trọng ha. Thì mỗi con người chúng ta đều có cái không thứ hai này, cái chân tâm này ha. Sở dĩ chúng ta chưa biết về cái tâm này thì do chúng ta chưa bắt gặp cái chân tâm, cho nên chúng ta chưa có cái kinh nghiệm, chưa có một cái sự trải nghiệm về cái không thứ hai này. Cái không thứ hai này là cái bản thể của chân tâm nhé. Chúng ta nhớ lại là cái không thứ hai này là cái bản thể của chân tâm. Sở dĩ gọi là tâm không là vì nó rộng lớn như hư không. Nó rộng lớn như hư không. Nó vững bền. Đó, nó có cái tính chất giống như là cái không gian, cái hư không của vũ trụ, cho nên gọi là cái tâm không là như thế. Nó khác cái không của ban đầu ha. Cái không thứ hai thì nó không có duyên sinh nữa. Nó không có bị duyên sinh nữa. Cái không thứ nhất là duyên sinh đúng không? Chúng ta nhớ cái không thứ nhất là duyên sinh, giả có. Còn cái không thứ hai là nó trường cửu chân thật, thật có, không bị duyên sinh nữa. Cái không thứ ba thì đó là quan niệm về không gian, về hư không. Thì cái này nó là một điều thực tế rồi, chúng ta không đề cập nữa ha. Còn hai cái không đầu mà chúng tôi nhắc đó là quý vị quan tâm là cái không thứ nhất là cái không nói về có, nói về cái thế giới của hữu hình hữu tướng, nói về những cái gì thuộc về thế gian, thuộc về gọi là có, thuộc về hữu. Nhưng mà bản chất của nó là duyên sinh, nó tụ hợp, nó giả hợp, mình cho nó là không. Còn cái không thứ hai là cái không của chân tâm. Chúng ta phân biệt được hai cái không này thì chúng ta mới đi vào cái bài kinh Bát Nhã được. Chúng ta thấu triệt chỗ này rồi phải không ạ? Chỗ này có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì thì bây giờ chúng ta đi vào cái bài kinh Bát Nhã ha. Đây là cái bài kinh mà như chúng tôi nói ban đầu là sự cô động, sự chất lọc, sự kết tinh còn lại của cả một cái hệ thống tư tưởng Bát Nhã. Cho nên cái bài kinh này nó rất quan trọng. Cái câu kết của bài kinh này là như thế này: Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có nghĩa là ba đời chư Phật là chư Phật trong quá khứ, chư Phật ở hiện tại, chư Phật trong tương lai sẽ tu theo cái bài kinh này mà thành Phật. Nó quan trọng đến như thế. Nghĩa là ai muốn thành Phật, Phật trong quá khứ, Phật trong hiện tại cũng vậy, mà Phật ở tương lai cũng vậy, thì phải y theo bài kinh này mà tu hành thì sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là được thành Phật. Đấy. Cho nên cái bài kinh này quan trọng. Hàng ngày sở dĩ nó quan trọng như thế, chúng ta mới đọc tụng là như thế. Cho nên bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào nghiên cứu bài kinh này, để thử có ai thành Phật không nhé. Cái tựa đề của bài kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha Bát Nhã là người Hoa, người Tàu hay dịch là trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ rộng lớn, Maha Bát Nhã. Ba La Mật Đa là họ dịch là bờ bên kia. Tâm kinh là cái kinh cốt lõi, cái kinh tâm điểm. Nếu mình ghép từ lại thì là bài kinh cốt lõi nói về trí tuệ rộng lớn ở bờ bên kia. Mà quý vị hiểu không? Dịch như thế quý vị hiểu không? Bờ bên này á là gọi là bến mơ đúng không? Là cõi trần gian. Và bên kia có nghĩa là bến giác, bờ giác ngộ. Thì cái tựa cái bài kinh này là nói về cái trí tuệ rộng lớn ở cái bến giác ngộ. Dịch như thế này nó cũng còn mang nhiều ảnh tượng đúng không? Nó mang cái gì đó hình tượng. Thì đó là người Hoa, người Tàu hay dịch. Chúng tôi thì cái quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi muốn Việt hóa. Muốn Việt hóa thành chữ Việt hết cho quý Phật tử dễ đọc dễ hiểu. Thì chúng tôi dịch là kinh tinh yếu nói về chân tâm diệu dụng. Cái trí tuệ rộng lớn của Bát Nhã thì nó cũng phát sinh từ cái chân tâm ha? Cái chân tâm diệu dụng. Hai cái này cũng là một thôi. Từ cái chân tâm diệu dụng này mà khi chúng ta vận dụng và làm việc hành trì theo cái chân tâm diệu dụng này thì nó cũng phát sinh ra cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ này gọi là cái trí tuệ Bát Nhã. Cái trí tuệ Bát Nhã nó không có khi chúng ta học hỏi, chúng ta nghiên cứu, mà nó phải lưu xuất từ cái chân tâm diệu dụng, từ cái định, cái chánh định. Chánh định của người tu thiền đi vào đúng cái chánh định đó, thì nó mới phát sinh ra cái trí tuệ này. Thì muốn đi vào chánh định đó, nghĩa là chúng ta bắt gặp chân tâm. Từ cái chân tâm này nó phát sinh ra cái trí tuệ Bát Nhã. Cho nên chúng tôi dịch nó sáng hơn. Sáng nghĩa ra là chân tâm diệu dụng, hay là gọi là chân tâm ha? Chân tâm diệu dụng. Đó là cái tựa đề. Bắt đầu mở đầu bài kinh là như thế này: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ ẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đây là nguyên văn ha. Thì chúng tôi dịch như thế này: Quán tự tại Bồ Tát khi thể nhập vào chân tâm diệu dụng, liền soi thấy năm uẩn đều chẳng có gì, do đó vượt qua tất cả khổ đau và dính mắc. Khi Bồ Tát quán tự tại là cái danh từ riêng ha. Khi mà thở nhập vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa thì liền soi thấy năm uẩn đều không có gì, vượt qua tất cả khổ ách. Nghĩa là như thế này: khi mà một vị Bồ Tát, hay cụ thể là Bồ Tát quán tự tại, khi mà bắt gặp cái chân tâm mình, thể nhập vào cái chân tâm diệu dụng của mình, thì liền soi thấy cái thân thể mình, những cái vọng thâm, vọng thức, những cái trần lao, những cái cấu ớ, nói chung là những cái gì nó thuộc về thế gian đều là không. Cái không ban đầu nãy chúng ta đã giải thích ha. Từ đó Ngài mới vượt qua tất cả khổ đau. Chỗ này quý vị hiểu không? Khi mà chúng ta thấy được cái những cái hình thể, những cái sự việc, những cái gì mà nó thuộc về thế gian này, nó thuộc về không á, thì chúng ta phải thể nhập vào cái chân tâm mình thì mới thấy được điều đấy ha. Chứ mà khi mình chưa thể nhập vào cái chân tâm diệu dụng thì không thể thấy được mọi việc, là không được. Cũng giống như là khi mà quý vị mà muốn cái phòng này, hoặc là muốn cái ngôi chùa mình đang ngồi đây hình dáng như thế nào, thì chúng ta phải ra bên ngoài, ra ngoài cái chùa này, thì chúng ta nhìn, chúng ta quan sát thì mới thấy được cái hình thể nó như thế nào. Khi mà chúng ta còn ở trong cái những cái hình tướng, những cái trần, những cái thức, những cái vọng, những cái tưởng, những cái mà nó hư dối, thì chúng ta không có nhận biết được cái đó là hư dối. Hả? Cụ thể là cũng như chúng ta đi qua bờ bên kia, nghĩa là qua bến giác, thì chúng ta nhìn lại bến mơ thì chúng ta mới thấy được bến mơ là khổ đau. Thế còn khi mà ở trong bến mơ thì chúng ta không thấy được cái sự khổ đau của cái bến mơ này. Thì cái đoạn đầu của cái bài kinh này là nói như thế: Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thở nhập vào cái chân tâm diệu dụng thì thấy cái năm uẩn đều là không. Năm uẩn là cái gì? Là sắc nè, thọ, tướng, hành và thức. Sắc là gồm có thân thể chúng ta và những cái gì nó thuộc xung quanh chúng ta, nó thuộc cái thế giới chúng ta đang sống, gọi là sắc. Thọ là thuộc về những cái cảm thọ. Hả? Cảm thọ về, ví dụ như là mắt, cảm thọ về những hình sắc, tai cảm thọ những cái âm thanh, đấy, mũi cảm thọ những cái mùi hương, lưỡi cảm thọ những cái vị, thân thể này cảm thọ những cái xúc chạm, và tâm ý chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh, nhận biết xung quanh, thọ. Tưởng, tưởng là cái gì? Tưởng là chúng ta mường tượng, tưởng ra những cái gì đó trong tâm trí chúng ta. Tưởng về quá khứ, tưởng về tương lai, tưởng về hiện tại. Những người mà sợ ma, đi trong bóng đêm đó, hay tưởng tượng đó, thì tưởng đó, đó là tưởng. Thấy cái gì cũng giống ma. Thấy một cái bụi cây, thấy một cái đống đất, thấy một khúc gỗ, thấy một cái lùm cây, thấy một con vật, thấy cái gì cũng giống hình dáng con người, hình dáng người giống giống như ma. Tưởng đó gọi là tưởng đó. Hoặc giả là khi mà chúng ta nghe nói cái ông A chẳng hạn, là ông A là một cái tên ăn trộm ha? Nói như thế thôi, chúng ta nghe như thế. Rồi khi đó chúng ta tình cờ gặp ông A, là chúng ta thấy cái động tác nào, cái cử chỉ nào ông này cũng giống ông trộm. Cái đó là gọi là tưởng ha? Nghĩa là nghe người ta nói rồi chúng ta mới có cái tưởng như thế, cho nên cái tưởng này nó cũng sai lệch. Ha, tưởng này nó gọi là tưởng. Cái tưởng này nó không sai lệch lắm. Hành là những sự hoạt động của tâm thức, hoạt động của thân thể, hoạt động của lời nói ha. Nó gọi là hành. Thức là những cái sự nhận biết, những sự hiểu biết. Thức thì chúng ta dễ hiểu ha. Đó. Nói chung ngũ uẩn gồm có là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì nói chung chúng ta mà hiểu một cách ngắn gọn là nó thuộc về tâm lý và thuộc về cơ thể sinh học, thuộc về cái thế giới chúng ta đang sống. Thân ngũ uẩn này là nó thuộc ba cái lĩnh vực đó ha. Thứ nhất là thân thể, thuộc về tâm lý, thuộc về cái thế giới chúng ta đang sống. Nó bao gồm ba cái lĩnh vực đó thì gọi là ngũ uẩn. Cái thân ngũ uẩn là như thế ha. Đây là cái danh từ Phật học, thuật ngữ Phật học, quý vị hiểu chưa? Thân ngũ uẩn là gồm cả sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì năm cái này tụ trung lại thì nó gồm cả ba cái lĩnh vực: về thân thể, về tâm lý và về cái thế giới chúng ta đang sống. Thì khi mà chúng ta vào được cái chân tâm diệu dụng rồi á, thì chúng ta thấy cái thân thể này, thấy cái thế gian này, thấy cái, những cái tâm lý hoạt động bình thường của con người đều là không, đều là không. Thì thấy như thế, thấy nó không một cách rõ ràng ha. Khi nào mà chúng ta vào được cái chân tâm diệu dụng thì chúng ta mới thấy được nó không. Còn như quý vị thì cũng thấy không đúng không? Khi mà chúng ta nói không như thế, quý vị cũng thấy được, hiểu được, nhưng mà nó chưa vượt qua tất cả khổ ách. Là vì sao? Vì sao? Vì chưa có được cái chân tâm. Chúng ta phải nên nhớ cái đoạn này quan trọng ngay cái chỗ là Bồ Tát Quán Tự Tại. Khi thế nhập vào chân tâm diệu dụng, thế nhập vào cái trí tuệ bát nhã, mới thấy được cái năm uẩn này nó không rõ ràng ha. Còn chúng ta vẫn thấy không. Hiện tại khi mà chúng ta nói với vị vẫn thấy nó là không, vẫn biết là cái hoa này là giả tạm nè. Hả? Thân thể này cũng giả tạm, tâm lý mình đây nó cũng đều là hư ảo, nhưng mà chưa vượt qua khổ ách. Hãy nó khác như thế là vì chúng ta đứng ở trong bùn cho nên chưa thấy bùn là dơ lắm, còn vui chơi trong bùn. Khi nào mà chúng ta vượt qua cái cảnh giới đó thì chúng ta mới thấy một cách rõ ràng, nhìn lại chúng ta mới thấy nó rõ ràng, chúng ta mới không thèm dính dáng đến nó nữa. Đấy. Cũng giống như khi mà một người bình thường á, họ đi đâu đấy, họ đến một cái cảnh giới nào đấy, thì họ mới thấy cái nơi ở cũ là không có vừa ý lắm. Nó có cái sự so sánh như thế, thấy một cách rõ ràng. Nhưng mà khi họ chưa đi á, họ chưa tiếp xúc một cái cảnh giới cao hơn, thì mình nói cái cảnh cũ đau khổ như thế nào thì họ cũng cảm nhận như thế thôi, họ không chưa tin đâu. Khi nào họ bước qua một cái cảnh giới khác thì họ nhìn lại cái cảnh giới cũ thì họ mới thấy nó đau khổ như thế nào, thấy nó rõ ràng như thế nào. Chỗ này quý vị có chiêm nghiệm được không? hiểu rất hay, rất nhanh đó. Đó là cái đoạn đầu ha. Giờ chúng ta xuống đoạn thứ hai. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái đoạn này thì khẳng định cho cái đoạn trên. Chúng tôi dịch là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cái không này là quý vị hiểu cái không nào không ạ? Đúng, cái không này là cái không của duyên sinh. Mình dịch ra là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng y như vậy. Có nghĩa là thọ cũng là không, không cũng là thọ, tưởng cũng là không, không cũng là tưởng. Thọ, tưởng, hành, thức diệt phục như vậy là cũng y như vậy. Cái đoạn này thì nó bổ sung cho cái đoạn trên. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái không này chúng ta phải hiểu là cái không của duyên sinh. Cái không thứ nhất như này chúng tôi đề cập. Cái không này là cái không giả có, cái không tạm bờ, cái không hư ảo, cái không thật. Cái không này nó không thật có. Cái không này nó tồn, nó cái bản chất của nó là không có định tính, không có một cái bản thể vững vàng. Sắc chính là không là như vậy. Hả? Thì chủ ở đây chúng tôi dịch là sắc là hư ảo, không bền lâu. Sắc là không là như vậy, sắc là hư ảo, không bền lâu. Tại vì nó theo duyên sinh, nó hư ảo, nó tồn tại không có chắc thật. Cho nên gọi là sắc là hư ảo, không bền lâu. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Thọ cũng như thọ, tưởng, hành và thức cũng y như vậy, cũng đều là không cả. Thì chúng tôi cũng dịch là thọ, tưởng, hành, thức đều là hư ảo, không bền lâu. Bây giờ chúng ta thấy sắc có bền lâu không ạ? Sắc thì không có bền lâu. Sắc thân này thì cao lắm 100 năm phải không ạ? Cao lắm 100 năm. Nhưng mà nói về sắc thì nó thịnh vượng ở cái thời gọi là cái thời thanh xuân không? Cái thời thanh xuân. Chứ còn khoảng chừng 60 đó lên thì sao? Đó. Nói về cái cơ thể vật chất ha, cái thế giới vật chất cũng vậy. Ngay cả cái bền lâu như trái đất này thì cũng tồn tại theo duyên sinh mà. Thì đến lúc nào đấy thì nó cũng hoại diệt đi. Nó theo cái công thức gọi là thành trụ hoại không. Công thức này là công thức tồn tại của mọi sự vật, mọi sự kiện trên thế gian này. Thân thể này cũng vậy, nó không có bền lâu. Nhưng mà Đạo Phật á, thì ở đây nói rằng là sắc tức là không. Trong bài kinh này, không tức là sắc, thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng tức là không, không tức là tưởng, hành tức là không, không tức là hành, thức tức là không, không tức là thức. Ha? Thì ở đây chúng tôi sợ là quý vị lầm cái không thứ hai đúng không? Cho nên chúng tôi không dịch là không nữa, mà chúng tôi dịch là hư ảo, không bền lòng, để cho nó tránh đi cái hiểu lầm của cái chân, cái không của chân tâm nhé. Sắc là hư ảo không bền lòng. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức là nó thuộc về tâm lý chúng ta đúng không? Cái tâm lý chúng ta thấy có bền lâu không ạ? Hả? Đúng rồi, quý vị học Phật rất là hay. Cái tâm lý chúng ta nó không có cố định đâu quý vị. Tại vì sao? Vì sao nó không cố định quý vị biết không? Tại vì nó không có bản thể. Nó không có bản thể, nó cũng tồn tại theo duyên sinh. Nó tồn tại theo duyên sinh cho nên nó không có bền lâu được. Như chúng ta cũng kinh nghiệm và từng trải cái điều này rất là rõ đúng không? Khi mới gặp nhau thì chúng ta thờ non hẹn biển. Thờ non hẹn biển. Đầu bạc răng long. Gì đó, 100 năm không bao giờ chia cắt rồi đó. Tôi cũng không có rành cái vụ này lắm. Nhưng mà lúc đó chúng ta thờ thốt á, thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta thờ thốt thật sự, thật lòng, chứ không ai nói dối đâu. Đúng là không ai nói dối. Thật, nói thật á, nói rất thật. Tại vì sao? Chúng ta nói theo cái sắc lúc đấy, cái thọ lúc đấy, cái tưởng lúc đấy, cái hành lúc đấy. Tại vì cái sắc lúc đấy nó tương ưng với tâm của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy thích thú, cảm thấy vừa lòng, cảm thấy chấp nhận. Cho nên chúng ta thờ thốt thật lòng luôn. Không, thật. Nhưng mà 3 năm sau, 5 năm sau, núi non cũng còn y nguyên. À, ban đầu thì thờ là non mòn biển cạn đúng không? Nghĩa là núi nó thấp xuống thì mình cũng không thay đổi. Nước biển mình vơi đi mình cũng không thay đổi. Nhưng mà 3 năm sau nó khác đi á. 5 năm sau khác đi. Thay đổi nhanh lắm. Vì sao? Vì cái tâm nè, Phật nói đây nè, thọ, tưởng, hành, thức là không. Bản chất của nó là không. Cho nên nó là nó hư ảo. Nó hư ảo nên nó không bền lâu. Nó tồn tại theo duyên sinh. Nghĩa là chúng ta phát lời thờ khi cái sắc lúc đó nó đang ở cái tuổi thanh xuân, nó vừa lòng. Khi cái sắc mà nó thay đổi đi thì cái tâm nó cũng thay đổi theo. Đó, Phật nói cái lý duyên sinh, cái này tồn tại thì cái kia tồn tại. nghĩa là cái sắc nó tồn tại thì cái lời thề nó còn nó đi theo này. Nhưng mà khi cái sắc nó hủy diệt, nó hủy diệt đi thì cái cảm thọ, những cái tâm tướng, cái hành, cái thức, cái lời thề năm xưa nó cũng hủy diệt theo. Cái đây là cái tâm lý rất rõ ràng, Phật nói rồi. Cho nên cái lời thề năm xưa nó trở thành không, không thật có, hư ảo, không bền lâu là như thế. Có lẽ cũng nắm bắt được cái điều này mà trong công việc kinh doanh làm ăn họ có những cái sự ràng buộc hợp đồng, đúng không? Phải ký hợp đồng để biết cái tâm vô thường mà, cho nên phải lấy giấy tờ làm cam kết thôi cho chắc ăn. Cái tâm vô thường, thọ tưởng hành thức nó cũng vô thường, nó cũng tồn tại theo duyên sinh, cho nên nó không bền lâu, nó hư ảo. Cho nên các cái nhà kinh tế hình như có lẽ là không học Bát Nhã, không học bài kinh này, nhưng mà họ cũng nắm được phần nào. Họ biết cái tâm của người vô thường, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của chúng ta vô thường, hư ảo. Cho nên làm gì làm phải có cái hợp đồng cho nó chắc chắn. Hôn nhân có hôn thú cho nó chắc chắn. Bên cạnh đó thì nó có nhiều cái ràng buộc. Ví dụ như là như xã hội họ thiết lập lên những cái lễ nghĩa, cái nhân phẩm, cái đạo đức để ràng buộc thêm những cái tâm mà cái tâm không bền lâu này, cái tâm hư ảo này, chứ không thì nguy lắm, thay đổi liên tục. Đấy. Cho nên cái đoạn này là nhấn mạnh cái đoạn trên, chúng ta phải nhớ cái không này là thuộc cái không thứ nhất ha, cái không của duyên sinh. Mà cái gì duyên sinh là vô thường. Vô thường có nghĩa là hư ảo, không bền lâu. Đây là nó nói về cái thế giới của thế gian ha, thế giới nhân sinh ha, cái không này. Sau cái phần này, sau những cái hư ảo không bền lâu này, thì Phật đến nói đến cái bền lâu, cái có thật. Trước khi mà muốn nói cái gì nó có thật, nói cái gì nó vĩnh cửu, nó trường tồn, thì nói trước những cái gì nó hư ảo trước đã, để cho chúng ta dễ hiểu, đúng không? Cũng giống như ngày xưa mà Nguyễn Du, cái nghệ thuật mà tả của Nguyễn Du tuyệt vời lắm. Chắc có lẽ là Nguyễn Du tiên sinh cũng có học Bát Nhã, nghiên cứu đạo Phật, cho nên trong cái truyện Kiều ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến cái thuyết về nhà Phật. Mà nói chung là những cái sáng tác của Nguyễn Du có ít nhiều mang màu sắc của Phật giáo nữa. Ví dụ như là trước khi mà tả Thí Kiều thì Nguyễn Du tả Thí Văn, không? Nói tả Thí Văn: Văn xem trang trọng khác người, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bờ tài sắc lại là phần hơn. Vì hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Nghĩa là muốn tả Thí Kiều, muốn lột tả hết những cái vẻ đẹp gì đó của Thí Kiều thì phải tả thẳng vô Thí Kiều đó, thì nó cái ngôn ngữ nó không có chuyển tả cho hết. Cho nên mượn Thí Văn đã tôn cái vẻ đẹp của Thí Kiều lên. Đã là một cái nghệ thuật rất là hay của Nguyễn Du. Thì ông học Bát Nhã nè. Bát Nhã đây nè. Bát Nhã nói nè: trước khi mình nói cái gì nó bền lâu, nó vĩnh cửu, nó chân thật, thì mình nói cái gì nó hư dối, nó giả tạm, nó tạm bợ, nó duyên sinh, nó vô thường trước ha? Rồi mới nói đến cái gì đấy Đó là cái nghệ thuật. Nghệ thuật này nó rất là cao. Thì Nguyễn Du tiên sinh cũng có lẽ cũng học được ở trong Bát Nhã này mà làm được những cái án thơ xuất thần như thế. Bây giờ chúng ta đi tiếp theo cái phần thứ hai. Xá lợi tử, thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Bây giờ bắt đầu qua phần thứ hai cũng nói về không này. Thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Ở đây á, thị chư pháp có nghĩa là các pháp. Nói là khẳng định là các pháp. Tướng không của các pháp là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Nói như thế chúng ta hiểu không ạ? Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Ở trong đạo Phật của chúng ta có nhiều cái phạm trù, có nhiều cái thuật ngữ rất là dễ làm cho chúng ta hiểu lầm. Rất dễ làm chúng ta hiểu lầm. Ví dụ như nói là các pháp thì nó cũng có tới hai cái lĩnh vực: các pháp hữu vi và các pháp vô vi. Các pháp hữu vi và các pháp vô vi. Mà khi nói đến các pháp ấy, thì đa phần ấy, thì chúng ta cứ hiểu ngay là những cái gì nó thuộc về thế gian. Ví dụ như nói pháp mưa cũng là một pháp, nắng cũng là một pháp, đó, các pháp là như vậy. Sự sinh trưởng của cây cỏ cũng là những cái pháp của duyên sinh. Rồi hàng ngày chúng ta hoạt động, chúng ta làm luận cũng đều gọi là pháp cả. Mà khi mà nói các pháp là nói đến chung những cái gì, những cái phạm trù hoạt động, những cái gì thuộc về con người, thuộc về cái lĩnh vực của thế giới nhân sinh, thì đó gọi là các pháp hữu vi. Các pháp mà nó còn duyên sinh đó, các pháp mà nó vô thường, nó giả tạm đó, thì đó gọi là các pháp thuộc về hữu vi. Còn mà những cái gì mà nó thuộc về vô vi, nó thuộc về chân tâm, nó thuộc về thiền định, về cái tâm của các cái bậc thánh đó, cũng gọi là các pháp. Chúng ta dễ hiểu lầm đó. Ví dụ như bố thí, ba la mật, trì giới ba la mật, thiền định ba la mật, tinh tấn ba la mật, trí huệ ba la mật, cũng gọi là các pháp. Cho nên khi mà nói các pháp như không á, thì chúng ta dễ hiểu lầm, không biết là các pháp này nó thuộc cái lĩnh vực nào. Cái đoạn kinh này khi mà nói các pháp á, thì chỉ về cho cái chân tâm chúng ta, cái sự hoạt động của chân tâm ha, cái sự hoạt động của các bậc thánh, chứ không chỉ về cái thế giới hữu vi nữa, không chỉ về cái sự hoạt động của trần lao vọng cảnh nữa ha. Chúng ta phân biệt chỗ này nha. Này, cho nên chúng tôi ở đây thị chư pháp nghĩa là các pháp, thì chúng tôi không có dịch các pháp, mà chúng tôi dịch là bản thể chân tâm ha. Chúng tôi dịch là bản thể chân tâm, hành chỉ cho chân tâm cái diệu dụng